You Love Podcast. You only live once.
Cảm ơn các chia sẻ của các bạn về cái phần kinh nghiệm xương máu của mình. Vậy thì mời các bạn bắt đầu tiếp theo. Mời bạn thầy. Rồi rồi, bắt coi.
Đổi gì nha. Nhanh cái thầy.
Ý tưởng.
Rồi, cái phần phải gọi là chiến tranh xương máu như các bạn chia sẻ đúng không? Vậy thì về phần ý tưởng này á, thì cái giai đoạn ban đầu để tìm kiếm được cái ý tưởng á, thì các bạn đã trải qua những cái quá trình nào và có khó không khi mà tìm ra được một cái ý tưởng đúng?
Cái đồ án cuối cùng á là tụi mình được cho một cái danh sách ý tưởng, danh sách chủ đề. Thì nghĩa là tụi mình phải làm về một trong những cái chủ đề được cho đó. Thì trong đó có một cái là nông sản, nhóm người yếu thế, cái gì ta, trẻ em, người già, nói chung là rất là nhiều. Thì mình thấy những cái chủ đề về những cái vấn đề xã hội á thì rất là hay, cho nên là ban đầu mình muốn làm những cái chủ đề đó. Xong cái mọi người chọn nông sản. Mọi người không cho mình làm.
Được có diễn
mình
vậy?
Là đạo diễn nhưng mà mình không có được nói mọi người, tại vì á cái nhóm này ăn gian lắm, cái nhóm này kiểu cái gì cũng đòi bóp hết trơn á, gọi là dân chủ.
Đúng rồi, công bằng.
Trong khi đạo diễn không muốn làm nông sản, tại vì bản thân mình cảm thấy là nếu mà làm nông sản thì nó sẽ không có chiều sâu. Về nó sẽ kiểu bình thường, nó giống quảng cáo cà phê á. Nên mà không muốn làm. Nhưng mà mình đấu không lại mọi người, cái miệng mọi người bự quá, nên là mình phải chấp thuận mình đi làm cái nông sản. Nhưng mà cũng rất là may là cái sản phẩm cuối cùng thì nó vẫn gọi là như ý, nó vẫn khá là ok.
Một chút về phần này thì theo mình có tin nội bộ thì là lúc đó bạn còn phải làm hẳn một cái proposal cho để thuyết phục cả team theo cái ý tưởng của bạn.
Ơi, tốt.
Cái cảm xúc của bạn cái lúc mà đưa proposal ra mà không được cả team chấp nhận thì các bạn cảm thấy như thế nào vào lúc đó?
Mình rất là phản đối cái chủ đề nông sản mọi người ơi, mình ghét cái chủ đề nông sản lắm. Mình muốn làm chủ đề cải lương, xong mình đã dành nguyên một cái buổi tối đó mình làm hẳn nguyên một cái proposal để mà làm mà sân khấu cải lương. Xong cuối cùng cái proposal của mình ra chuồng gà luôn, mình đâu được làm mọi người.
Rồi lúc mà nhận được cái proposal đó, các bạn xem xong á thì bạn Thảo với bạn Thơ xem xong cái đó các bạn cảm thấy như thế nào? Các bạn có thể chia sẻ một chút không?
Thiệt ra thì mình thấy proposal của Thi thì được cái đẹp. Nói chung là proposal mọi người, cái gì nó nằm trên giấy á thì nó cũng đẹp hết á. Nhưng mà tới lúc mà nó ra hiện thực, tới lúc đi quay á thì mới nó mới là cái vấn đề. Thì cái lý do mà tụi mình bác bỏ cái proposal của Thi á, thật sự không phải là về cái ý tưởng thì nó cũng khá là nhân văn và cái cách quay thì nó cũng đẹp. Mày có ý kiến gì với tao? Rồi á thì á nhưng mà thiệt sự là cái chủ đề là về cải lương, nhưng mà để tụi mình gọi là nói vui là đột nhập vô sân khấu cải lương xong rồi nhờ cô chú rồi quay một cái sân khấu như vậy thì nó rất là khó, rồi tốn rất là nhiều kinh phí, nên là thật sự là nếu mà suy qua tính lại thì cái đó là một cái proposal không có khả thi, cho nên là tụi mình không có chọn nó.
Thi á, bạn nghe về cái nhận xét của các bạn trong nhóm á thì về cái ý tưởng của mình lúc đó thì bây giờ bạn cảm thấy thế nào?
Mình cảm
có
thấy có mình cảm thấy mình vẫn sẽ làm cái ý tưởng đó nha mọi người ơi, chỉ là không có mấy cái này thôi.
Thiệt sự á mọi người, là bây giờ là tụi mình đang nói giảm nói tránh nói nhẹ nhàng á, chứ lúc mà tụi mình pitching á là tụi mình nói thẳng á luôn á, là tụi mình chê, tụi mình nói là không có được thôi, thấy ghê quá à, hoặc là tụi mình sẽ thẳng thắn lắm, chứ nhóm tụi mình không có ai mà nói giảm nói tránh hay nói nhẹ nhàng tránh tổn thương đâu, không có vụ đó đâu.
Đặc điểm ở Tây Nguyên có thể kể đến giống như là voi, cồng chiên, cà phê, thì tất cả những thứ đó đều không có trong sản phẩm của mình. Tại vì sao? Cà phê qua mùa không có là lên là mình đâu có quay được cà phê đâu mọi người, là không có cà phê nè. Voi là không có luôn, bảo tồn. Cồng chiên là không có luôn. Là cuối cùng những cái thứ mà sáng giá, những cái thứ mà highlight để mà mình có thể nhắc tới khi mà nhắc tới cái đề tài này á, không có một cái gì hết. Xong rồi bắt mình quay, bắt đạo diễn quay sao cho hay nha.
Quay sao cho đẹp.
Quay sao cho đẹp nha, mà có hỏi có không là không có.
Lúc đặt sau cái đại ý tưởng á thì mình biết á là các bạn đã có discount đúng không? Discount địa điểm. Thì cái cảm giác mà discount xong lên trển không còn cái gì nữa thì các bạn thấy sao? Bạn Thảo nè.
Mình là cái người discount nè, thì mình cũng nghe review dữ lắm là ở trển trồng cà phê rồi mọi thứ còn thoáng sơ rất là đẹp. Chị biết xã hôm lên chở mọi người đi xe hơi không à?
Xong cái thử thách đó rồi, mời các bạn bóc thiệp lá thăm tiếp theo nha. Ngắn hay dài đây, thử thách hay là keyword? Từ khóa của chúng ta là cảm xúc. Đầu tiên, mình muốn hỏi về một vấn đề là
khi mà các bạn á hoàn thành xong cái đồ án rồi, chuẩn bị thuyết trình về cái đồ án của mình trước tất cả mọi người ở hội trường ngay bữa công bố, thì cảm xúc của mọi người lúc đó như thế nào?
Trước khi chia sẻ em kể xấu cái nha mọi người, là cái bữa công chiếu á, trước khi công chiếu thì đạo diễn của tụi mình gửi lộn file cho trường. Xong rồi cái giây cuối cùng á thì bạn đó phải gọi người nhà chuyển lại cái file khác thì tụi mình mới có thể lên mà công chiếu được. Là trước đó là tụi mình rất là tức, kiểu là vừa sợ không biết là cái đồ án này có được giáo viên công nhận hay không, có được đánh giá tốt hay không, mà còn sợ là sai cái đồ án đó nữa, nên là trước đó là mình rất là tức. Nhưng mà cái là khi mà mình lên công chiếu á thì mọi người xem và đa số đều nở một nụ cười, nên là cũng cảm thấy yên tâm. Và sau đó thì nhận được một tràng vỗ tay rất là lớn, thì đó cũng là một sự may mắn của tụi mình.
Lúc đó mình có nhìn qua cái dàn ban giám khảo, là cái dàn thầy cô ngồi ở bàn đầu, thì mình chạm mắt với lại thầy Lộc. Thì không biết sao đó, lúc đó thầy Lộc cũng đang nhìn nhóm mình, sau đó thầy Lộc kiểu giơ tay lên khen. Thì lúc đó mình rất là kiểu rất là vui, rất là cảm kích, cảm ơn thầy. Cảm ơn mấy thầy cô đã giúp đỡ với lại cô Hiền. Thì cô Hiền cũng rất là cười, cũng quay qua cười xong rồi khen tụi mình. Là với lại khán giả cũng kiểu đón nhận, khán giả cũng coi, khán giả cũng cười.
Rồi bây giờ chuẩn bị tết
tiêu quần tiếp theo
rồi ba đây rồi có thấy thì bắt đầu chưa làm sao MC nhớ sai được.
Trời ơi,
rồi câu chuyện về diễn viên,
một câu chuyện về diễn viên nữa.
Rồi chia sẻ một chút về cái buổi casting đây, những cái chuyện gì đó đã xảy ra, có cái bức xúc gì đó hay là có cái gì đó bất ngờ vậy xảy ra cái buổi casting đó hay không?
Buổi casting thì khá là suôn sẻ thôi. Thì mình cũng có đăng bài casting lên những cái trang mạng, sau đó thì các bạn đăng ký và gửi mail về cho ekip tụi mình, thì tụi mình cũng hẹn lên để cast tụi thôi. Và cũng có nhiều bạn tới tham dự, nhưng mà may mắn là cái chị diễn viên được chọn á, là lúc mà chị diễn lần đầu tiên á, tụi mình nhìn nhau rồi cười rồi hóa ra là mình tìm được diễn viên rồi, rất là hợp vai luôn. Thì đó cũng là rất là may mắn. Nhưng mà mình cũng bật mí với các bạn là trong đoàn của mình cũng có một bạn ước mơ là diễn viên á.
À thì ra các bạn đó là bạn thi thơ đúng không nè?
Thật ra mọi người biết là mình đang để cho mọi người nói hết á, xong mình khen vào á. Thì mọi người nghĩ đây là hồi nãy đạo diễn có nói đúng không? Tiêu chuẩn yếu tố chọn diễn viên chỉ cần là nữ và tóc dài, cứ tóc dài quá trời.
Thiếu rồi, phải được thi thơ ra.
Khỏi gọi là tóc dài, xong rồi có ngoại hình một xíu thì mình tự đánh giá cao bản thân mình, thì mình thấy mình có xấu lắm. Nhưng không nha mọi người, cô ta người phụ nữ tàn ác, gọi là có người gọi là hả, không bao giờ chọn mình hết mọi người. Cô ta không muốn casting mình luôn, có nghĩa là
có
cho
dù
thôi mình cứ xạo
á,
nhưng mà mày không có hợp tác, im lặng đi.
Và sau cái keyword đó thì mình nghĩ là trong quá trình mà thực hiện đồ án á thì có rất là nhiều cái khó khăn đúng không? Thì mời các bạn bóc tiếp theo, lá hầm tiếp theo nè. Cái gì, từ khóa gì tiếp theo đây?
Để mình xào lên.
Rồi. Rồi coi, từ khóa gì tiếp đây?
Thử thách luôn.
Rồi, lại
thử thách luôn.
Rồi, vậy thì những câu hỏi về từ khóa thử thách dành cho các bạn là như sau. Khi mà thực hiện một cái đồ án từ A tới Z như vậy á thì chắc là các bạn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn thử thách đúng không? Vậy thì các bạn có thể kể một chút về những cái thử thách trong cái quá trình tiền kỳ nè, trong khi mà đi quay và cả sau khi quay nữa, và cái lúc mà các bạn đối mặt với nó như thế nào, thì các bạn có thể chia sẻ một chút không?
Thì như mình cũng đã nói là nhóm mình thì cũng có nhiều cái khoản phí phải chi, nên là nhưng mà tụi mình cũng muốn là hoàn thiện nhất về cái mặt hình ảnh, nên là tụi mình đã soạn ra một cái list những cái vật dụng cần đi thuê như là máy móc thiết bị rồi vân vân. Và sau khi mà mình đi tới cái chỗ thuê đó thì cái mức phí rất là cao. Và ở chỗ thuê yêu cầu là tại vì tụi mình đi xa nên là cần phải có một cái anh kỹ thuật đi theo nữa để bảo đảm cho cái thiết bị đó, cũng như là hỗ trợ tụi mình. Mặc dù là bên đó đã giảm cái phần chi phí rất là lớn rồi, nhưng mà tại các bạn biết là sinh viên nghèo mà tụi mình cũng không có đủ phí để trả. Thì nhóm của tụi mình đã chia làm hai phe và cãi nhau rất là nhiều, một trận rất là lớn lúc đó luôn. Là một bên là sẽ bỏ thêm tiền để thuê cho cái hoàn hảo nhất, còn một bên thì các bạn sẽ cố gắng tự nỗ lực thôi, sẽ tự quay, tự làm tất cả. thì tụi mình đã cãi nhau trận rất là lớn ngày đó rồi. Thì sau khi mà giải quyết xong mọi chuyện á, tới cái đêm mà tụi mình lên xe thì Như Thi cũng có chia sẻ là cô bắt đầu góp ý, cô nói là các em đổi đề tài đi, còn không là làm cái này là không có được đâu. Nhưng mà tụi mình cũng không có thể đổi được, tại vì tụi mình đã book thiết bị, book xe, book nhà ở, tất cả mọi thứ ở trên đó hết rồi. Và tụi mình đã trả tiền luôn rồi, nên là không thể nào rút lại được.
Các bạn cũng làm với là đừng có sợ
vì những cái cảnh thác đồ á, là cách ở cái chỗ tụi mình ở rất là xa, cỡ khoảng 60-70 cây là một chiều á, tụi mình phải đi gần đi lại chỉ vì một cái cảnh quay ba lần. Nhưng mà nếu mà không có thì không được, mà phải đánh đổi.
Thì tụi mình chọn đánh đổi, nếu mà không có đánh đổi thì cái sản phẩm của tụi mình cũng không có được như vậy.
Rồi, đây là chiếc thăm cuối cùng. Mời bạn X Thi.
Kinh phí.
Phần kinh phí chắc là để producer nói nha. Ok ok. Thì ở đây cái phần kinh phí là một phần vô cùng quan trọng trong quá trình mà thực hiện đồ án từ A tới Z. Không có nó là mình không có thể nào hoàn thành được hết. Vậy thì bạn có thể chia sẻ cái quá trình mà bạn quản trị tài chính của team như thế nào, cũng như là những cái thử thách mà bạn đối mặt được hay không?
Cái phần về phần kinh phí thì đây là cái đồ án cuối cùng của nhóm mình, nên là nhóm mình các bạn cũng chịu bỏ ra một khoản kinh phí cũng khá là lớn để đầu tư. Nhưng mà cái vấn đề là tụi mình lúc mà đi thuê thiết bị á, thì cái số tiền mà tụi mình dự định á, nó khá là thấp so với lại cái số tiền thực tế. Nó đội lên rất là nhiều luôn đó, nó hơn một nửa cái số tiền mà tụi mình đã đóng vào luôn, nên là gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà cũng may mắn là ở bên chỗ thiết bị họ cũng giúp đỡ khá là nhiều cho nhóm sinh viên tụi mình, thì họ biết là tụi mình làm đồ án nên là họ cũng giảm giá rất là nhiều và có người đi theo hỗ trợ tụi mình. Ngoài ra thì tụi mình tại vì quay ở xa, tụi mình quay ở Đắk Nông lận, nên là phải tốn tiền vé xe đi về vận chuyển, tụi mình còn phải tự vận chuyển xe máy lên Đắk Nông. Thì cũng tốn một khoản kha khá, rồi tiền ăn uống ngủ nghỉ ở đó nữa.
Vậy thì các bạn có thể bật mí một tí xíu về cái trung bình, cái mức kinh phí bạn bỏ ra cái đồ án hiện tại không, cái đồ án mà du ký hành trình về Tây Nguyên không?
Cái mức kinh phí của tụi mình dự trù đầu tiên là 20 cộng. Wow. Rồi chiếc đồ án đó. Nhưng mà cũng rất là may mắn là cái phần mà tụi mình cũng bị nảy sinh khá là nhiều vấn đề cần giải quyết, giống như là tụi mình bị công an phạt nè, tụi mình làm hư xe, tụi mình làm hư đồ rất là nhiều, hoặc là kinh phí để trả tiền vào vé tham quan, vé và những cái khác mà do người dân tự dựng nên, đó hoàn toàn là những kinh phí mà tụi mình chưa có tính tới luôn. Nhưng mà trộm vía là cũng vừa khích với lại cái số tiền mà mình dự trù.
Sau khi trải qua hàng loạt những cái từ khóa cũng như là các câu hỏi khó khăn từ K19 thì chắc hẳn rằng các bạn khán giả cũng như là các chiến binh K20 sắp tới đang chuẩn bị cho đồ án đã có riêng cho mình những cái câu trả lời. Cảm ơn ekip du ký hành trình về Tây Nguyên đã đến với chương trình của chúng ta và mang đến rất là nhiều bài học cũng như là cái kinh nghiệm chia sẻ cho các bạn sinh viên. Thì nhân tiện đây, chương trình cũng muốn chúc cho các bạn vào những cái sản phẩm sau này nữa và trong công việc thì sẽ có được gặt hái được rất là nhiều thành công như là cái đồ án đã được trải qua như vậy. Thì nhân tiện đây mình cũng chúc các bạn sinh viên sắp tới sẽ làm đồ án sẽ có được những cái bài học kinh nghiệm cũng như là những cái nhận được những cái sự chia sẻ từ các anh chị tiền bối đi trước và sẽ vượt qua được cái đồ án tốt nghiệp một cách suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các bạn vào số sau. Và đây là Like Camera Graduation.
You only live once.